Chúng ta đang học trong loạt bài về buổi ăn tối của Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Ngài. Và tuần rồi đó chúng ta đã học qua về cái buổi ăn tối của Chúa như thế nào, ý nghĩa ra sao và Chúa đã làm cái buổi ăn tối với các môn đồ của Ngài như thế nào. Và tuần rồi chúng ta học về ngày lễ vượt qua và nó có đã ảnh hưởng thế nào đối với bữa ăn tối của Chúa Giêsu với các môn đồ của Ngài. Hôm nay xin mọi người cùng mở ra trong Luca chương thứ 22. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái việc mà Chúa thiết lập cái buổi ăn tối của Ngài với các môn đồ của Ngài như thế nào. Ngài đã bắt đầu ra sao? Tuần rồi chúng ta có nói qua về một số cái sự giảng dạy hay là một số hội thánh đó, đề cập tới cái buổi ăn tối của Chúa, buổi ăn cuối cùng của Ngài với các môn đồ của Ngài một cách sai đặc và có những cái sự tranh cãi trong vấn đề đó. Tôi không muốn chỉ nhắm tới những cái vấn đề gây tranh cãi mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn mọi người biết được những cái vấn đề đó là những vấn đề gì. Và do vậy mà khi mà chúng ta học lời của Chúa nói về đề tài này đó, thì chúng ta sẽ đối diện với những cái vấn đề đó. Và rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết đó và tìm câu trả lời. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một vài cái vấn đề mà chúng ta sẽ được thấy sau đây. Và chúng ta sẽ học trong phần Kinh Thánh ghi lại trong Luca chương thứ 22 từ câu 7 đến câu 22.
Đến ngày lễ bánh không men, người Do Thái giết chiên con để ăn với bánh không men. Chúa Giêsu sai Phi-e-rơ và Giăng đi trước và phán: "Hãy đi và chuẩn bị bữa tiệc cho chúng ta." Họ hỏi Chúa: "Thưa Thầy, chúng con sẽ dọn tiệc tại đâu?" Chúa đáp: "Vừa khi vào Jerusalem, các con sẽ gặp một người xách vò nước. Người ấy vào nhà nào, các con cứ theo vào, nói với chủ nhà: "Thầy hỏi, phòng khách dành riêng cho ta và các môn đệ ăn lễ vượt qua ở đâu?" Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên lầu đầy đủ tiện nghi. Các con hãy dọn tiệc tại đó. Họ ra đi gặp mọi điều đúng như lời Chúa dạy và họ chỉ chuẩn bị bữa ăn lễ vượt qua ở đó. Đến giờ dự lễ, Chúa Giêsu ngồi ăn với các sứ đồ. Chúa Giêsu phán: "Ta rất muốn dự lễ vượt qua này với các con trước khi chịu thống khổ. Ta cho các con biết, ta sẽ không dự tiệc này nữa cho đến khi mục đích bữa tiệc được hoàn thành trong nước của Đức Chúa Trời." Chúa lấy chén nước nho, tạ ơn Đức Chúa Trời và phán: "Các con cầm chén này chia nhau uống đi, vì từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến khi nước của Đức Chúa Trời được thể hiện." Ngày lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, bẻ ra trao cho các môn đệ: "Đây là thân thể ta, vì các con mà hy sinh, hãy ăn để tưởng niệm ta." Cũng thế, sau bữa ăn, Chúa cầm chén nước nho và bảo: "Chén này là giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, ấn chứng bằng máu ta, máu phải đổ ra vì các con. Nhưng tại bàn này, kẻ phản ta đang ngồi ăn chung với ta, con người phải hy sinh đúng theo như chương trình Đức Chúa Trời, nhưng khốn cho kẻ phản Ngài."
Cảm ơn Tú. Tôi biết rằng phần Kinh Thánh này chúng ta đã được đọc qua rồi trong tuần vừa qua, nhưng mà tuần này chúng ta đọc về câu chuyện này được ghi lại ở trong sách khác. Trong phần Kinh Thánh này chúng ta thấy là Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài dự một cái sự kiện mà xảy ra lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Và cái điều quan trọng ở đây là nó không chỉ có ảnh hưởng tới 12 môn đồ của Ngài cùng dự tiệc thánh với Ngài, nhưng mà cho tất cả các môn đồ của Ngài trải qua mọi thời đại. Và thực ra 12 môn đồ của Ngài trong lúc này đó, họ không hiểu cái tầm quan trọng của nó là như thế nào. Cho dù cái buổi lễ vượt qua là một cái sự kiện quan trọng của người Do Thái, nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu Ngài đang dự định làm với các môn đồ ở đây đó, nó có một ảnh hưởng, có một tầm quan trọng tới mức mà nó phải được thực hiện qua mọi thời đại và tất cả mọi người phải làm theo cái mạng lệnh mà Ngài đã truyền ở đây. Cái điều đáng buồn là cho dù Đức Chúa Giêsu Ngài đã lặp đi lặp lại nhiều lần về những gì sẽ xảy ra, nhưng mà các môn đồ đã không lĩnh hội được, họ không hiểu được và họ cũng không muốn hiểu những gì sẽ xảy ra đối với Đức Chúa Giêsu. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài đề cập tới hai cái chiều kích của vấn đề, thứ nhất là hiện tại và thứ hai là tương lai. Và cái điều này nó cũng có một sự kết nối rất là gần gũi và chặt chẽ với những gì đã xảy ra trong quá khứ, đó là cái ngày lễ vượt qua. Trong trường học đó, thì khi mà nói về thời gian đó, thì chúng ta học về ba chiều kích của nó, bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Và rồi khi mà chúng ta nói về cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng của buổi lễ tiệc ly của Chúa ở đây đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó xảy ra với tất cả mọi người và được thực hiện xuyên suốt mọi thời đại. Như chúng ta đã học tuần rồi đó, thì cái buổi tiệc ly của Chúa với các môn đồ có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ với cái ngày lễ vừa qua, là điều đã xảy ra trong quá khứ. Và cái điều khác biệt giữa chúng ta là những môn đệ của Chúa so với 12 môn đồ của Ngài trong cái bữa lễ tiệc ly này, ấy là đối với 12 môn đồ của Ngài đó, thì họ dự một cái sự kiện mà sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà còn đối với chúng ta làm các môn đệ của Chúa đó, thì những sự việc đó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Và ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài dặn các môn đồ rằng hãy làm điều này để nhớ ta. Như vậy thì cái điều mà họ tập trung vào là cái những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và chúng ta thường thấy rằng Đức Chúa Trời cũng như con dân của Ngài đó, thì thánh hóa một cái nơi nào đó hoặc là một cái thời điểm nào đó. Cái chữ làm nên thánh hay là cái chữ thánh hóa đó là cái chữ đó được chỉ sử dụng trong hội thánh của Chúa thôi, đúng không? Đó, có nghĩa là biệt riêng ra phục vụ cho một cái mục đích thánh nào đó. Và chúng ta sẽ thấy vô số những cái ví dụ để thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã biệt riêng ra một cái thời điểm nào đó hoặc là một cái sự kiện nào đó trên thế giới này cho riêng Ngài. Chúng ta nhớ tới cái sự kiện khi mà Đức Chúa Trời Ngài gặp Môi-se đó, thì Ngài đã phán dặn Môi-se rằng hãy cởi giày ngươi ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Và điều Đức Chúa Trời muốn nói với Môi-se là gì? Ấy là cái chỗ ngươi đang đứng đó, ngay ở trên cái trái đất này đó, phải được biệt riêng ra là một nơi thánh cho ta. Và tôi muốn mọi người suy nghĩ với tôi điều này. Ấy là cái điều gì khiến cho cái chỗ đó trở thành một cái chỗ thánh vậy? Có phải là tại Môi-se đang ở đó không? Có phải vì Đức Chúa Trời đang ở đó không? Anh nói rằng nếu mà cái chỗ nào mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì phải được gọi là chỗ thánh, thì khắp mọi nơi phải được gọi là thánh hết, bởi vì Chúa hiện diện khắp mọi nơi, đúng không? À, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi cho nên tất cả mọi nơi đều phải được gọi là thánh hết. Có phải vậy không? À, một cái chỗ được gọi là thánh là cái chỗ mà nơi Đức Chúa Trời và con người gặp nhau. Và đó là một cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn Môi-se cần phải nhớ. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đọc xuyên suốt Cựu Ước thì mình sẽ thấy rằng rất là nhiều chỗ khi mà Đức Chúa Trời Ngài gặp gỡ dân sự của Ngài hay là Ngài hành động bằng cái quyền năng của Ngài thay cho dân sự của Ngài. Và thường là những lúc đó đó thì dân sự sẽ đánh dấu cái chỗ đó, và thường là một cái bàn thờ cho Chúa được dựng nên. Một cái ví dụ là khi mà Noe và gia đình ông ra khỏi tàu sau cơn nước lụt đó, thì việc đầu tiên ông làm là ông lập một cái bàn thờ cho Đức Chúa Trời để tưởng nhớ tới việc Đức Chúa Trời đã giải cứu ông và gia đình ông khỏi cái sự chết trong trận nước lụt là như thế nào. Và dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, khi dân Israel vượt qua sông Giô-đanh đó, thì việc họ làm là họ lập một cái bàn thờ để mà tưởng nhớ. Và chúng ta thấy những điều đó, đó nó được lặp đi lặp lại trong lời của Đức Chúa Trời. À, đó là cái nơi mà một cái khu vực hay là một cái chỗ được thánh hóa cho Đức Chúa Trời. Ở đất nước Hoa Kỳ đó, khi mà có một cái tai nạn xe hơi nào đã xảy ra và có một ai đó chết vì tai nạn xe hơi đó, thì những người còn lại họ có khuynh hướng họ sẽ để đặt một cái bó hoa ở tại địa điểm đó hay là một cái gì đó ở đó để nhớ tới, tưởng niệm cái người mà đã chết trong cái vụ tai nạn đó. Đồng thời, đối với lịch sử của nước Hoa Kỳ đó, khi mà chúng ta đi về cái hướng miền Đông Bắc đó, sẽ thấy trên đường có rất là nhiều tượng đài, rất là nhiều chỗ nói rằng kỷ niệm những sự kiện đã xảy ra, những cái trận đánh nào đó đã diễn ra trong quá khứ. Và đối với chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta trải qua một cái nơi nào đó, có thể là cái nơi đó những điều tệ hại đã xảy ra hoặc là những điều tốt lành đã xảy ra, thì chúng ta cũng luôn nhớ rằng đó là cái chỗ đặc biệt nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Ở trong Kinh Thánh đó, chúng ta chẳng những có những cái nơi được biệt riêng ra thánh, nhưng mà cũng có những cái thời điểm được biệt riêng ra thánh nữa. Khi mà chúng ta đọc xuyên suốt Cựu Ước thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài cũng biệt riêng ra một cái thời điểm nào đó gọi là thánh, và Ngài muốn dân sự của Ngài tuân giữ. Cũng giống như tuần rồi chúng ta học về cái ngày lễ vừa qua đó là cái ngày lễ mà Đức Chúa Trời Ngài muốn dân sự của Ngài phải dự hàng năm để nhớ tới, để nhắc lại thế nào Đức Chúa Trời Ngài đã giải cứu họ ra khỏi nhà nô lệ là thế nào. Và Đức Chúa Trời Ngài dặn dân sự của Ngài là hàng năm như vậy đó, phải biệt riêng ra cái thì giờ này để dự lễ, để kỷ niệm, để nhớ đến những điều gì đã xảy ra. Và đây là một cái thời điểm được biệt riêng, được thánh hóa cho Ngài. Và chúng ta cũng đánh dấu trong cuốn lịch của chúng ta vào những cái lịch sử, những ngày mà liên quan tới hội thánh của mình, đúng không? Chúng ta đi nhóm lại vào mỗi ngày Chủ nhật để rồi chúng ta tưởng nhớ tới là Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống lại vào ngày đó. Chúng ta cùng nhau kỷ niệm Ngài Chúa sống lại, chúng ta kỷ niệm Ngài Chúa Giáng sinh. Và chúng ta làm những điều này cho con người chúng ta bởi vì đây là những cái lúc mà giúp chúng ta nhớ tới một cái điều gì đó trong một cái thời gian nào đó. Và chúng ta muốn nhớ tới cái thời điểm mà rất là đáng nhớ đã xảy ra trong lịch sử. Ông nói cho anh ngạc nhiên bởi vì ở nước Mỹ đó thì cái ngày sinh nhật đó nó rất là lớn nhưng mà nó lại không có được quan tâm đủ ở tại Việt Nam mình. Và đối với người Mỹ đó, khi mà họ nhớ tới những ai mà đã qua đời rồi đó thì họ cũng nhớ tới ngày sinh của họ. Và do vậy mà cái điều mà khiến anh Mitchell ngạc nhiên là tại sao mà thay vì nhớ tới những người quá cố thì phải nhớ tới ngày sinh nhật của những người đó đó, thì người Việt chúng ta lại nhớ tới cái ngày người đó chết. Nhưng mà cũng giống như vậy, chúng ta muốn biệt riêng một cái thì giờ nào đó để chúng ta tưởng nhớ tới một cái điều gì đó. Và khi Đức Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Ngài nhóm họp lại trong phòng cao để dự cái buổi lễ tiệc ly này đó, thì Ngài có nhắc một cái điều là hãy làm điều này để nhớ đến ta. Không may là vào thời điểm này đó thì các môn đồ của Chúa không thực sự lĩnh hội được những gì mà Chúa muốn nói với họ ở đây. Tuy nhiên điều Chúa muốn cho họ biết rằng trong suốt 3 năm qua Chúa ở với họ và họ đã học rất là nhiều điều từ nơi Chúa và có thể họ quên rất là nhiều điều, nhưng mà có một điều này mà họ cần phải nhớ, ấy là cái điều mà Chúa sắp truyền cho họ trong cái buổi tiệc ly này. Ý Chúa muốn nói với họ rằng cái điều mà các con sẽ thấy hay là cái điều mà ta sẽ trải qua trong vòng 24 tiếng đồng hồ sắp tới đây là cái điều vĩ đại nhất mà ta từng làm cho các con, và các con hãy nhớ tới cái điều đó. Chúa muốn nói rằng các con sẽ nhớ tới ta, nhớ tới cái sự chết của ta, nhớ tới cái sự đổ huyết của ta và thân thể của ta phải tan nát như thế nào trong ngày mai này. Và Chúa nói rằng ráng đừng bao giờ quên điều này. Và rồi sau 2000 năm trôi qua, hội thánh của Chúa cũng dự cái ngày lễ này, tức là cái ngày lễ kỷ niệm cái sự chết của Ngài mà chúng ta gọi là cái buổi lễ tiệc ly là như vậy. Và chúng ta có nhiều cái từ để mà diễn tả về cái bữa ăn tối của Chúa hay là còn gọi là cái bữa tiệc ly của Chúa. Những cái từ mà chúng ta gọi để nói về cái bữa tiệc ly của Chúa với các môn đồ của Ngài đó, thì không hẳn là những cái từ này nó sai hay là nó không đúng. Nhưng mà cái điều đáng buồn cười ở đây là tùy vào một số cái hệ phái nào đó mà mỗi người sẽ dùng cái từ khác nhau, hay là ngay cả công giáo đó, họ cũng dự cái lễ này và họ cũng có sử dụng cái từ riêng của họ nữa. Chúng ta gọi đó là một thánh lễ, công giáo gọi là một cái bí tích đó. Thì cái thánh lễ này của hội thánh là bởi vì cái bữa ăn tối đó được Đức Chúa Giêsu biệt riêng ra để làm nên thánh. Chúng ta gọi đó là một sự tưởng niệm, bởi vì cái bữa ăn tối của Ngài đó nhắc cho chúng ta nhớ đến một điều gì đó. Chúng ta được nhắc nhớ tới cái phúc âm của Ngài, được nhắc tới cái sự trưởng thành mà chúng ta cần phải có ở trong Ngài là như thế nào. Tôi muốn mọi người suy nghĩ một lúc để xem coi cái điều gì là cái điều mà chúng ta cần phải nên nhớ ở đây. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Ngài đổi, Ngài thay đổi vị trí với chúng ta qua cái tình yêu, qua cái sự nhân từ, qua ân điển của Ngài là như thế nào. Đức Chúa Trời Ngài trở thành con người hầu cho chúng ta được trở nên con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Ngài đã khiêm nhường hạ mình xuống trần gian để rồi cho chúng ta được sống lại và được tận hưởng cái sự sống đời đời ở trên vương quốc của Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài đã lấy cái sự chết của chúng ta để rồi Ngài ban cho chúng ta cái sự sống vĩnh cửu. Đức Chúa Giêsu Ngài đã nhận lấy cái sự yếu đuối của con người chúng ta để rồi ban cho chúng ta có được sức mạnh ở trong quyền năng của Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài đã vì chúng ta mà trở nên nghèo, hầu cho trong Ngài chúng ta được trở nên giàu có. Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả một cái giá và Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài để rồi chúng ta được mặc lấy chiếc áo công bình của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là những điều mà chúng ta cần phải nên nhớ khi chúng ta cùng dự lễ tiệc thánh. Và chúng ta gọi đó là một mạng lệnh bởi vì đó là một nghi lễ được áp dụng cho toàn thể cộng đồng con dân của Chúa, tức là chúng ta làm chung với nhau. Và đó là lý do vì sao mà trong tiếng Anh đó, họ nói là cái buổi này là cái buổi mà bữa ăn chung với nhau. Mình thì gọi là tiệc thánh thôi, nó không có lột tả hết. Nhưng cái bữa ăn chung với nhau, tức là tất cả những con dân của Chúa cùng dự tiệc chung với nhau trong cái thánh lễ này. Chúng ta gọi đó là một cái dấu hiệu, bởi vì cái bữa ăn tối ấy đem lại một cái biểu tượng với ấn tượng sâu sắc, không phải chỉ là thực chất của cái bữa ăn ấy, mà là chỉ ra một số lẽ thật và sự cứu chuộc là điều cốt yếu đối với đời sống của những con dân của Ngài. Cái dấu hiệu đó, cái biểu hiện đó là chúng ta cùng được hiệp một với Đấng Christ. Và đó là cái biểu hiện để cho thấy chúng ta cần được cái sự nuôi dưỡng ở trong Ngài. Và đây là một cái biểu hiện có thể thấy được để cho mọi người nhận ra cái sự khác biệt giữa hội thánh của Chúa và thế gian này. Và chúng ta cũng gọi đó là một cái ấn chứng, vì cái bữa ăn tối ấy bảo đảm với chúng ta rằng ân điển và lời hứa của Đức Chúa Trời đã được đặc biệt ban cho chúng ta. Cái chữ ấn chứng ở đây đó là ý muốn dùng để diễn tả được cái thời xưa khi mà một cái mạng lệnh gì đó đến từ vua đó, thì một cái chiếu chỉ đó đó sẽ được cuộn lại và rồi người ta sẽ đổ sáp ở lên trên cái chỗ đó đó, trên cái chỗ mà đóng lại đó. Rồi ông vua đó, ông sẽ lấy cái nhẫn của ông đó, ông sẽ đóng ấn vào trong đó. Cái đó là một cái mà trở thành, mà đây là một cái chiếu chỉ, một cái mạng lệnh đến từ vua là như vậy. Và ở trong lễ báp têm cũng như bữa lễ tiệc ly của Chúa đó, thì người tin Chúa được nhận ấn chứng là chúng ta được thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời và chúng ta được biệt riêng ra khỏi thế gian. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời đóng ấn. Cái điều này đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã được thuộc về Ngài và chúng ta đã được biệt riêng ra khỏi thế gian là như vậy. Cái đó là một cái ấn để cho thấy rằng cái tình yêu của Ngài là luôn luôn hằng có hằng còn trên con dân của Ngài và trên hội thánh của Ngài. Đó là một cái ấn để cho thấy cái ân điển và sự thành tín của Ngài. Khi mà nói về cái bữa lễ tiệc ly mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã thiết lập với các môn đồ của Ngài, tôi gọi đó là cái bữa đầu tiên và cũng là bữa cuối cùng. Như vậy thì tại sao gọi là cái buổi ăn tối cuối cùng của Chúa? Tại sao mà cái việc mà Chúa thiết lập cái bữa lễ tiệc ly này đó được gọi là cái buổi cuối cùng của cái buổi lễ vừa qua vậy?
Dạ, bạn xin việc em.
Tại vì sau cái bữa bữa tối này thì người ta không còn phải nhớ đến cái ngày dự lễ vượt qua nữa, vì sau hôm nay thì Chúa Giêsu Ngài chịu chết và Ngài trả mọi tội lỗi cho con người, cho nên người ta không còn phải giết chiên con, không còn phải dự lễ vượt qua nữa.
Chị Wendy thì nói rằng bởi vì cái sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu là một cái của lễ hoàn hảo rồi. Chúng ta được cho biết rằng Đức Giêsu Ngài là cái con sinh hoàn hảo của ngày lễ vượt qua. Như nhiều người trong chúng ta đã biết, Tuấn đã từng làm việc ở Sài Gòn ở đây, trong khi Hiền với lại bé Khoai là con của Tuấn với Hiền đó lại còn ở ngoài quê. Hãy thử tưởng tượng xem, giả sử như Hiền gửi cho Tuấn một cái tấm hình để Tuấn nhớ tới Hiền trong thời gian mà Tuấn ở Sài Gòn. Và rồi một ngày nọ, Hiền với lại bé Khoai đó muốn làm cho Tuấn ngạc nhiên bằng cách sẽ đến Sài Gòn để thăm Tuấn. Và rồi khi mà gặp Hiền đó, thay vì Tuấn ôm hôn vợ mình thì lại cầm lấy cái tấm hình và ôm cái tấm hình thay vì ôm Hiền thật. Và nếu như là con cái của Chúa mà ngày hôm nay chúng ta vẫn dự cái ngày lễ vừa qua đó thì cũng giống như vậy đó. Như chúng ta đã từng nói đó, những gì đã xảy ra trong Cựu Ước là hình ảnh hay là hình bóng cho những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Và khi Đức Chúa Jesus Ngài đến, Ngài đã làm trọn tất cả những cái hình bóng đó rồi. Và những điều mà xảy ra, những điều mà ghi lại trong cựu ước đó, thì sẽ không còn nữa. Và cái lý do mà chúng ta không còn cần phải giữ lễ vượt qua nữa đó là bởi vì chúng ta không cần thiết phải xem cái tấm hình đó nữa, bởi vì chúng ta đã thực sự có được một cái con chiên thực của cái bữa lễ vượt qua đó là ai rồi. Và khi chúng ta học qua vấn đề này, tôi muốn chúng ta cùng quay trở lại những gì mà chúng ta đã từng học trước đây trong công vụ các sứ đồ. Và cái câu mà tôi muốn nhắc lại ở đây là được ghi lại trong công vụ chương 17 câu thứ 11, mà nói rằng những người Do Thái ở đây, tức là ở thành Bê-rê đó, có tinh thần cởi mở hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Như vậy thì những người ở thành Bê-rê được khen là có tinh thần cởi mở bởi vì họ tra xét những điều mà họ đã được nghe từ sứ đồ Phao-lô giảng dạy đó, rồi họ so lại với lại lời của Chúa để xem có đúng hay không. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu như chúng ta mà không có theo cái tinh thần của người Bê-rê ở đây đó, thì ngày hôm nay chúng ta đều sẽ là những người công giáo hết. Là bởi vì công cuộc cải chánh nó không cần thiết phải xảy ra, bởi vì điều đó là không cần thiết. Và cái điều mà chúng ta đề cập tới đó, ấy là công cuộc cải chánh, lý do vì sao xảy ra, đó là có một nhóm người, có một số người đã khi đọc lời Chúa nhận ra rằng hội thánh thời bấy giờ đó đã không thực sự làm theo những gì mà được ghi lại trong lời của Chúa. Và những nhà lãnh đạo hội thánh thời bấy giờ đó, họ đã đi quá xa những gì mà Chúa dạy trong Kinh Thánh. Và do vậy mà đã phải có một cái công cuộc mà chúng ta gọi là công cuộc cải chánh là như vậy. Và rất là dễ dàng cho chúng ta, khi chúng ta nhìn lại chúng ta nói đúng, những gì mà hội thánh công giáo làm thời bấy giờ đã không có đúng, và rất là dễ cho chúng ta nhận định điều đó. Và tôi vui là bởi vì chúng ta có cái gương của họ, và rồi cũng có gương của công cuộc truyền giáo đã được xảy ra, để rồi chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì trong ngày hôm nay. Ấy là chúng ta phải cẩn thận, bởi vì chúng ta có một cái kẻ thù mà nó đang đi rình mò xung quanh chúng ta, vẫn đang tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Và kẻ thù đó nó vẫn đang hiện hữu ngày hôm nay. Và chúng ta có thể làm điều đó khi chúng ta theo gương của các tín hữu ở Hội Thánh Bê-rê. Hội Thánh của Chúa luôn luôn không phải là một hội thánh hoàn hảo, bởi vì nó đã được tạo nên bởi những người thiếu hoàn hảo, nó đã được giảng dạy bởi những người thiếu hoàn hảo, và nó được lãnh đạo bởi những người không có hoàn hảo. Và khi mà hiểu được điều này đó, thì chúng ta không có nên nghĩ rằng đợi trong thời gian chờ đợi Chúa chúng ta trở lại đó, thì chúng ta không có tiếp tục để mà làm sao để cải thiện cho chính mình. Và điều đáng buồn là ngày hôm nay khi mà nhìn trở lại cái công cuộc cải chánh đã xảy ra đó, thì mọi người cứ nghĩ rằng như vậy thì những gì mình đang làm ở đây là hoàn hảo rồi. Và cái điều này rất là nguy hiểm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12 nó nói rằng: vậy ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Lời của Chúa phải là lời mà có công dụng để hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta, sửa trị chúng ta, để rồi cái đó là khuôn vàng thước ngọc để rồi chúng ta dựa vào đó để chúng ta sống và chúng ta giảng dạy. Cái điều tôi nói như vậy là bởi vì tôi nói rằng chúng ta sẽ dành vài tuần để mà nghiên cứu, để mà học hỏi về cái bữa tiệc ly của Chúa là như thế nào đó. Thì sau khi nghiên cứu đã giúp cho tôi có thể có được một cái nhìn và thay đổi một cái nhìn nào đó. Cũng giống như một số người trong chúng ta ở đây, chúng ta đã được lớn lên trong một cái hội thánh nào đó, cụ thể trong một cái hệ phái nào đó. Rồi chúng ta được dạy, được học những điều mà không hẳn là từng câu, từng chữ trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta được học bởi những gì mà chúng ta thấy. Cũng giống như anh Mitchell, kinh nghiệm của anh là những gì mà anh đã được học, anh được thấy, được trải qua đối với hội thánh tại quê nhà, nơi mà anh lớn lên đó, thì cái đó là những gì mà anh nghĩ là cái đó là điều chúng ta nên làm. Chúng ta sẽ tìm xem một số cái vấn đề mà nó gây cái sự tranh cãi giữa vòng hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Thử chúng ta hãy nhìn xem cái vấn đề xoay quanh cái việc mà bánh và nước nho ở đây. Trước hết á, ha, là nói về bánh ở đây. Và rồi có một cái sự Khác biệt ở đây là một số người thì quan niệm rằng cái bánh mà chúng ta cần phải sử dụng khi mà dự lễ tiểu thánh đó phải là loại bánh không men. Nhưng mà rồi một nhóm người khác thì nói cứ sử dụng một loại bánh đó bình thường. Và để tôi cho mọi người biết rằng thứ nhất là không có một cái mạng lệnh nào nói về điều này. Như vậy thì những người mà theo cái chủ trương là phải sử dụng bánh không men đó là lý luận, bởi vì đó là cái loại bánh mà được sử dụng khi mà dự lễ vừa qua. Và rồi những người mà theo cái chủ trương khác đó, thì họ đi trở lại cái từ gốc trong tiếng Hy Lạp đó, thì mỗi lần mà nói về cái lễ tiệc thánh của Chúa đó, thì cái từ được dùng là bánh bình thường, chứ không phải là có cái nghĩa là bánh không men. Như vậy thì bây giờ như thế nào đây? Không phải chúng ta là đang tôn thờ một Đức Chúa Trời mà Ngài không thể nói chuyện với chúng ta, không thể cho chúng ta biết những gì mà Ngài muốn. Cho nên nếu như cái vấn đề mà cái bánh này đó là không men hay là có men đó mà không được cụ thể ghi lại đó, thì điều này cho chúng ta biết như thế nào?
Dạ, mình ăn bánh không men hay là có men cũng được, miễn là mình nhớ lại mình giữ này cho cái gì là được rồi.
Eliana rất là đúng.
Như chúng ta có thể biết đó, thì thật ra cái bánh mì đó nó không có phổ biến ở đất nước chúng ta, nhưng mà đối với nước ngoài đó thì đó là một thức ăn bình thường của họ. Tuy nhiên khi mà nói về một cái dân mà thuộc về những cái bộ tộc đó, thì họ không bao giờ mà họ trồng lúa mì cả, thì cho nên cái mà bánh đối với họ đó, bánh mì đối với họ là cái gì đó rất là xa lạ, gần như là họ không biết nó là cái gì cả, nó không phải là thức ăn của họ. Thì như vậy thì như thế nào? Chúng ta sẽ nói là vậy thì mình không thể mà mình thiết lập hội thánh tại đó được, tại vì ở đây đó phải có bánh để mà dự lễ tiệc thánh, thì đó mình có thể thiết lập hội thánh đó, có thể mở hội thánh đó, đúng không? Đức Chúa Trời của chúng ta biết rồi đó, và Đức Chúa Giêsu khi Ngài thiết lập tiệc thánh đó, Ngài cũng biết rồi đó, cho nên Ngài không hề cho biết một cái chi tiết cụ thể là phải là bánh gì thì mới có thể dự trong cái buổi lễ tiệc thánh được. Thì như vậy thì nếu mà không có bánh thì chúng ta có thể sử dụng cái gì đó, chứ đừng anh phải là chi tiết tới mức mà nên gọi là bánh không men hay là có men ở đây. Cái đó là điều không cần thiết. Điều đó muốn nói rằng nếu như chúng ta có thể theo gương của hội thánh đầu tiên mà chúng ta dự, mà nếu như chúng ta có bánh để mà chúng ta dự thì chúng ta sẽ không hề bị sai, thì cứ làm như vậy. Như tôi đã đề cập trước đây đó, cái lý do mà chúng ta nên sử dụng bánh không men theo như người Do Thái họ dùng để mà họ dự lễ vượt qua trước đây ấy là bởi vì cái men đó nó tượng trưng cho tội lỗi, cho nên bánh không men đó tượng trưng cho một cái gì đó nó hoàn hảo, không có tội ở đây. Và cái đó là một cái biểu tượng rất là tốt để cho chúng ta phải hiểu được rằng cái sự trọn vẹn của Chúa là thế nào. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta dự, mà nếu mà chúng ta có được cái bánh không men thì dễ giúp cho chúng ta hình dung được cái bánh này là bánh không men, tức là cho chúng ta hiểu được rằng Chúa Giêsu Ngài đã hy sinh sinh mạng hoàn hảo của Ngài, cái cuộc sống hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta không có cái bánh không men để chúng ta dự đó thì cũng không sao, chúng ta cứ dự cái bánh bình thường. Đức Chúa Trời Ngài sẽ không có từ chối chúng ta nếu như chúng ta không có bánh không men để mà chúng ta dự trong vấn đề đó. Rồi bây giờ hãy đi tới một cái vấn đề thứ hai nữa, là cái vấn đề mà dễ gây tranh cãi nhiều hơn nữa, đó là nói về rượu ở đây. Đừng quên rằng cái vấn đề này đó là trong suốt cái thời kỳ lịch sử trong 18 thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh đó, là không hề có một cái sự tranh cãi nào về vấn đề này. Nhưng mà nó chỉ có trở thành cái vấn đề tranh cãi khi mà nó đã được xuất hiện bên Mỹ, rồi từ đó đó ha, rồi nó được lan tỏa khắp mọi nơi trên thế giới cho tới ngày hôm nay. Ấy là cái sự hiểu biết sai trật về cái việc là sử dụng cái chất uống mà có cồn hay là rượu đó là có tội, và từ đó mới nảy sinh ra cái sự tranh cãi là như vậy. Tôi muốn dùng một số cái thực tế mà được ghi lại trong Kinh Thánh. Thứ nhất là Đức Chúa Giêsu cũng đã từng uống rượu. Như vậy thì chúng ta có thể biết ngay là uống rượu không phải là tội. Trong Cựu Ước đó, nó đã được dâng lên như là một cái của lễ. Và Đức Chúa Trời, Ngài đã ra lệnh là bất cứ những gì đó mà không sạch hoặc là không thánh khiết đó, là không thể được dâng lên cho Ngài. Và cái điều thứ ba là rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh định nghĩa rằng rượu là cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho. Cái điều thứ tư là nếu như nó được đem đi khỏi một cái nơi nào đó thì cái nơi đó bị gọi là cái chỗ rượu bị rủa xả. Và khi chúng ta lên thiên đàng đó thì Đức Chúa Trời Ngài cũng chuẩn bị cho chúng ta một cái bữa tiệc mà trong đó có bao gồm rượu nữa. Như vậy thì mọi người có đồng ý với tôi rằng chúng ta sẽ rất là nguy hiểm nếu như chúng ta cho rằng những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm và những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền đó lại là tội. Thì đúng là rất là nguy hiểm đối với chúng ta, đúng không? Chẳng hạn như thức ăn không phải là tội, nhưng mà tham ăn thì cái đó mới là tội. Cũng cùng lẽ đó, uống rượu không phải là tội, nhưng mà say sưa đó mới là tội. Cái vấn đề ở chỗ là Kinh Thánh không phải là không có nói rõ ràng về vấn đề này, không hề như vậy.
Cái rượu của người Việt Nam mới có họ nấu bằng cái mang Trung Quốc á, mang á, họ nấu bằng gạo để mà ảnh đồng cho con người, nó ảnh hưởng sức khỏe của con người xấu đi. Còn cái rượu nho nó đồng cho sức khỏe của người tiêu hóa được. Nên hô lô cũng nói Timothée đó, họ uống cái tí rượu thì mày con khó ở. Nên cái hai cái rượu nó khóc nha.
Không biết rằng chúng ta định nghĩa là rượu nó mạnh, cái nồng độ nó mạnh như thế nào, nhưng mà trong cái thời Kinh Thánh đó thì cái rượu mà thường được dùng để uống là có cái nồng độ khoảng từ 5-20% độ cồn. Chúng ta không thể nói rằng cái rượu trong thời Chúa Giêsu á là uống không có bị sai. Chúng ta không thể nói như vậy. Không thể mà nói rằng bởi vì Chúa Giêsu đã uống rượu cho nên mình cho rằng bởi vì Chúa uống cái rượu không có sai, không có đúng. Là khi mà chúng ta còn nhớ người Pharisee đã kết án Chúa Giêsu là sao? Là ăn uống, đúng không? Và có thêm cái trong bản dịch nó rằng là say sưa nữa, chứ là Ngài cũng bị say nữa trong lúc Ngài ăn uống với lại những người có tội và bị người Pharisee tố cáo Ngài là như vậy. Như vậy thì cái câu mà anh Ngọc Anh nói khi nãy đó là ngay cả Phaolô dặn Timothée là con hãy uống một ít rượu nữa, bởi vì nó tốt cho cái tỳ vị của con, nó tốt cho tiêu hóa của con. Thì rõ ràng chắc chắn là trong rượu nó phải có một cái nồng độ nào đó nhất định để nó mới trở thành cái loại thuốc để giúp cho tiêu hóa, đúng không? Chúng ta cũng nhớ cái câu chuyện mà người Samari nhân lành đó, khi mà gặp cái người bị nạn đó thì anh ta dùng rượu để mà xoa bóp cái vết thương của người bị nạn. Thì chắc chắn rằng trong cái rượu nó phải có một cái lượng, một cái nồng độ cồn nhất định nào đó để nó có thể giúp để ngăn ngừa cái sự nhiễm trùng của cái vết thương. Như vậy thì những cái ví dụ mà chúng ta vừa đưa ra đó chỉ là những cái ví dụ nó áp dụng trong một số cái hoàn cảnh nhất định nào đó thôi. Tuy nhiên vấn đề cốt lõi ở đây đó, như thế nào gọi là có tội và như thế nào gọi là không có tội ở đây. Từ cái bản chất uống rượu nó không có tội, nhưng mà nếu như uống rượu mà để cho say sưa say xỉn đó, thì nó sẽ là tội. Thầm Lý Châu nghĩ rằng cái rượu mà thông thường ở đây đó là khoảng cái từ 7-12 độ, đúng không? Thì như vậy thì cái rượu mà ở Việt Nam này đó thì nó nhiều khi nó cũng nằm ở trong cái khoảng mà như chúng ta đã nói khi nãy. Thì tế cho thấy rằng có những người họ uống cái rượu vodka đó hình như là tới 40% nồng độ cồn, đúng không? Mà có người uống cả chai nhưng mà họ vẫn không bị say. Như vậy thì trở lại vấn đề đó, cái việc mà dùng rượu để uống trong cái bữa lễ tiệc thánh đó, nó chỉ bị phản đối là kể từ khoảng trong vòng 100 năm trở lại đây mà thôi. Là cái lúc mà Hội Thánh bắt đầu xem rằng cái việc uống rượu là tội và cho nên không thể tiếp tục được như vậy.
Cái rượu mà những cái ví dụ mà Mitchell đưa ra thì nó là rượu nho, ở trong nó là cái rượu mà quay mà dịch qua tiếng Việt đó, nó là rượu nho. Còn cái mà giống như ba em nói hoặc là những cái mà Việt Nam mình hay cái dùng khái niệm rượu thì ra nó thực tế là nó là kiểu là cồn ấy. Nó là rượu từ có nhiều là rượu gạo, rượu rượu các kiểu. Chứ khi mà mình nói rượu thì thường là mình không có nghĩ đến rượu nho. Còn cái mà trong kinh thánh hoặc là cái mà sử dụng cho cái lễ vượt qua đó là loại rượu mà kinh thánh ghi lại, đó là rượu nho.
Trở lại cái lý giải ban đầu đó, nói về bánh đó, thì chúng ta đồng ý với nhau rằng đó, nếu như một cái quốc gia nào, một cái chỗ nào đó không có bánh thì có thể sử dụng một cái gì đó để làm cái biểu tượng. Thì cũng cùng lẽ đó, ở đây nói là rượu thì cũng cùng một cái nguyên tắc đó. Nếu như chúng ta không có rượu thì chúng ta dùng nước ép hay là dùng bất cứ gì chúng ta có. Mitchell anh thích uống nước dừa thì có thể anh không có rượu thì anh sẽ dùng nước dừa cũng không sao. Thì vấn đề chỗ là đây là một cái biểu tượng để rồi chúng ta sử dụng để chúng ta nhớ tới Chúa nhiều hơn là cái thực chất nó là cái gì. Bởi vì nếu thực sự mà nếu mà làm cho đúng thì thôi, thì chỉ có cách là mua rượu sản xuất từ Do Thái thôi, từ Israel thôi, đúng không? Thì cái đó là mới làm cho đúng thôi. Thế còn nếu mà chúng ta không có thể làm được như vậy thì
sao?
Cái ý nghĩa của cái vấn đề nó quan trọng hơn là cái thực chất của nó, để tượng trưng cho cái sự hy sinh của Chúa thôi. Cho nên cái đó là một lần nữa, vấn đề không phải là thực chất của nó là cái gì, mà vấn đề nó là một cái thức uống để cho chúng ta nhớ tới cái huyết của Chúa đổ ra về cơ chúng ta. Đó là vấn đề quan trọng. Thì đồng ý với anh, chúng ta nên tránh những cái mà nó không có tốt cho sức khỏe của chúng ta và nó có thể nó gây tranh cãi. Như vậy thì tóm lại đó, thì chúng ta có hai mặt của vấn đề ở đây thì chúng ta đề cập tới. Đây là thứ nhất, nếu như chúng ta có được những cái gì đó mà của người Do Thái ngày xưa họ dùng, hay là Chúa Giêsu đã dùng, hay là trong hội thánh đầu tiên đã dùng trong cái việc mà bánh với lại rượu đó, thì càng tốt. Còn nếu mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ dùng cái thứ khác, đừng có để điều đó ngăn trở chúng ta trong cái việc mà chúng ta dự lễ tiểu thánh, là cái điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Và rồi cái điều thứ hai nữa mà Mitchell đề cập tới đó, thì trở lại cái việc mà như nãy mình vừa nói ấy, là ngăn cản trong cái việc mà dùng rượu trong cái vấn đề chúng ta dự lễ tiểu thánh đó, nó chỉ xuất hiện chỉ trong vòng chừng khoảng 100 năm trở lại đây thôi, chứ hội thánh trước đó là không hề có vấn đề. Và chẳng qua là bởi vì cái ý tưởng con người cho rằng đó, uống rượu là có tội, và từ đó là họ cấm cái vấn đề này và mới sinh ra cái vấn đề mà nãy giờ chúng ta bàn thảo. Thì đối với anh cho rằng những cái người mà đặt ra những cái luật lệ đó thì giống như là Chúa Giêsu quở trách người Pharisee, các ngươi đặt ra những cái luật mà chính các ngươi cũng không mang nổi nữa, mà các ngươi đặt lên vai người khác. Đó là cái cách mà nó đã xảy ra trong thời gian trong khoảng 100 năm trở lại đây đối với vấn đề này. Do vậy mà sẽ rất là nguy hiểm nếu như chúng ta theo cái chủ trương là cấm đoán những người trong hội thánh là không được uống rượu. Bởi vì rõ ràng là trong lời của Chúa, những gì mà Chúa nói về rượu hay là những gì mà Chúa Giêsu đã làm đó, thì nó đâu có theo như những điều mà chúng ta nghĩ và chúng ta đưa ra đâu. Như vậy thì theo những gì mà chúng ta được học ở trong Kinh Thánh Tân Ước đó, là khi mà chúng ta dự lễ tiểu thánh là chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời về cái sự cứu rỗi mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và cái điều thứ hai là chúng ta cùng nhau tưởng niệm tới cái giao ước mới mà cái giao ước này đã giải thoát chúng ta. Và rồi chúng ta cùng nhau kỷ niệm và rao truyền về cái sự vinh hiển mà Ngài đã chết để cứu rỗi nhân loại như thế nào. Và rồi chúng ta cùng có được cái sự hiệp một trong Ngài và chung với nhau ở cùng một thân thể của Ngài. Và khi chúng ta làm những điều đó đó, thì chúng ta đã đạt được những cái vấn đề nó quan trọng hơn rất là nhiều so với cái việc tranh cãi là có nên uống rượu hay là uống nước trái cây hay là ăn bánh không men hay là ăn bánh gạo hay là bất cứ gì. Và những cái điều này làm cho tôi liên tưởng tới một cái vấn đề gây tranh cãi nữa mà tôi muốn giữ lại cho lần tới ở đây. Linh sẽ thay cho anh em chúng ta để cầu nguyện kết thúc bài học chúng ta ngày hôm nay.